Cho nên nhiều bạn ngồi thiền rồi sao mới có làm hít được mấy cái mê của nước mắt cứ tuôn chảy hoài. Đó là thanh lọc cái gan, thanh lọc cái trực khí trong nội tâm của chúng ta. Thì chúng ta sẽ được nhẹ sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ. Cho nên cái luồng điển của từ mẫu xuống để làm gì? Đem cái pháp luân thường chuyển, trở cái pháp luân thường chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cách nghĩa sơ mờ trong cái băng giảng. Là chúng ta làm pháp luân phần thường chuyển, đầy dũng đầy ngực tung lên bờ đầu, nó trụ ngay bờ đầu. Thì trên kia cũng cái điển pháp luân thường chuyển xuống cứu thế, vớt chúng ta đi lên. Cho nên nó rút bộ đầu, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên, nó méo bên, nó méo mặt méo mày thấy kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ là nó được cái pháp luân của bề trên rút nó, để cho nó tiến qua. Cái đó là cái từ điển của người, của mẫu độ. Cho nên lúc đó nếu mà chúng ta nhận ra rồi thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn bề trên, để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ. Thay vì lơ là khi điển của bề trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta, đi trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó, có Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó, nó chỉ hư thêm vọng động vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bóc chén này, bỏ chén này, bóc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết. Cho nên cái tâm của chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát. Khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tâm tối, ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó, mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi, thì chúng ta mới thấy rằng bề trên rõ là dưới luật không có phạm luật, ra luật dưới luật không bao giờ phạm luật. Còn cái thứ kêu nhập xác người ta đó kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là tuyệt thọ. Để hiểu cho đó, đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái tâm tâm tương ứng chứ. Cái hành giả không có mất trí, vẫn hiểu, vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt. Nhưng mà nhường quyền cho bề trên để độ chúng sanh, chứ không phải là không biết, nghe rõ ràng, đồng học như chúng ta. Thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của bề trên. Còn nhập xác mà lấy luôn và điều khiển luôn, hung ăn này kia nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải là tà phạm giới luật thiên đình, nó sẽ bị đọa nặng.
Nam mô A Di Đà Phật, tên ông Phật A Di Đà. Ông phát nguyện 48 điều lớn. Khi ai nhắc tôi 10 lần tôi 1000, chết tôi sẽ không quên. Do đó còn nhỏ, tin lắm. Ngay bây giờ tôi xác cũng có nói như thế. Vì thế, khi mà cái người luận lên Phật, phát trụ thiền, trước khi chết, thì người thân có bệnh sự ở kinh quanh, vừa tụng kinh gõ mõ, vừa đọc Nam Mô A Di Đà Phật, để cái người chết họ niệm theo như mặt niệm bên phái của mình. Vì họ tin rằng, khi mà niệm tên của ông Phật, thì ông Phật A Di Đà sẽ tới, hoặc là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát sẽ tới. Và như vậy, cái người thân mới tin rằng cái người chết cũng chỉ có Phật. Đến giờ này thì con tưởng là tất cả những người nào mà đi qua bên phái bên cả chùa đều hiểu chuyện đó. Nhưng mà khi thầy hỏi cái người bạn đạo biết, ngay có bây giờ con suy nghĩ, con không hiểu cái phái vô vi này, mất đồng bạn đạo có làm cái gì phụ họ không? Tại vì bên cái đạo thần, phái chùa thì họ đã làm cái gì đó. Và con ví dụ này, nếu mà một người tu cao họ yêu lực. Và con cú kêu lên, nó nói thầy ơi, cú con biết con bị mặt bẫy rồi. Thầy cũng thử như thầy nghe tiếng thì thầy bị cú. Thì mới đặt vào giữa những cái chuyện đó, mới kêu này. Làm ác cái gì thì ác, nhưng mà trước khi chết mà niệm được hồng danh Đức Phật Ca Di Đà thì sẽ bị cứu. Cái đó con nghĩ rằng có lý, là tại vì nếu mà con cứu mà nó bị thương mà nó kêu được mà mình sắp liên lạc với nó thì nghe được tiếng cứu thì mình sẽ cứu họ. Vì vậy thì một lần nữa con hiểu là cái phái vô vi này khi mà con người con có điểm con cũng xin nhắc hết luôn là con lại đặt câu hỏi này, nếu người làm ác mà chết mà niệm thì được về khỏi tầm như vậy là nó vô lý quá. Thì bên phải nó trả lời như thế này, nó rằng có 10 chuyện mà cái người đó muốn không được. Chết bất đắc bất tử, chết xa nhà, chết tai nạn, chết ác khẩu, những cái chuyện mà họ không có chịu trộn được, họ hốt lẻ mà không thể nào những ai giải đạt được hết, thì chắc chắn là họ không bị chuyện lại, chuyện họ không. Dạ, chuyện gì đó.
Cho nên, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông Phật mình đâu? Không có nghĩa ức chịu là người mới cứu tôi à, thì cái nguyên lý mà để ra Nam Mô A Di Đà Phật nó nằm còn không gian mà Nam Phật Thiên Nam Ngựa Đức Đinh Nam Nhân Hoa Hoàng mô chỉ rõ và vô hình tưởng nhẹ như vậy nhắm vô mắt thêm à nhân quý gồm cao lên thật hoàn thiện chủ điểm tương nhau hoàn thiện chủ điểm này chưa bồ đạo tương nhau như thế di giữ bền ba báo linh tinh khí thần lúc nào cũng trụ trung thiên bồ đạo nhất nguyệt tinh nhiên đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả những cái hội tụ những cái điều kiện nó hội tụ rồi thì sắc vàng bao trùm rồi bây giờ anh nhìn những người tu vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì họ không có giàu đâu nhưng mà tu và bao trùm Phật biết mình sẽ đi cho nó chứ không phải tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật lộn Phật người ta hư tu. Tôi phải hiểu nguyên lý trật tự của chúng tôi. Ông Phật Di Đà, ông hành, ông mới đắc đạo. Chứ ông Phật Di Đà không hành, không bao giờ có Phật Di Đà. Mà người chúng sanh tin Phật Di Đà mà không hành, đứng trên đường lối quân bình. Thì làm sao? Anh tôi, hai người, tôi ở xa, tôi hồng nhẹ, là anh nhào chúng sanh. Tôi khi anh lội qua phía tay ta, mà anh nghe được anh đồng quân bình với tôi nói anh lội bên tay ta. Anh hiểu không? Còn anh không hành, anh không có trình độ đó. Trong lúc anh bắn loạn, thì Đức Phật nhẹ hơn anh cũng hành. Cho nên mình đi tìm Phật, chứ không có Phật, không tìm mình. Thì anh nhớ không? Tôi tầm đạo chứ không phải đạo tầm tôi. Phải hiểu chỗ này. Cho nên tôi phải làm sao đúng cái luật quân bình. Tôi nên đúng làm đúng. Đó. Anh có cái trình độ nhẹ như vậy. Thì tới đó anh sẽ xuất hiện ra biết. Hai cái nó tương ứng với nhau. Nó dẫn đi. Cho nên ông tôi ông đắc bà tôi bà đắc. Chứ không có ai tôi dừng ra. Phải hiểu chỗ này. Luật là luật. Thay đổi rồi. Cho nên họ cách nghĩa họ có ở cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà không biết khẩu khai thần khí tán niệm thế cái bệnh luôn. Còn cái này không, cái này dùng nguyên lý tu bằng trí bằng ý mới kêu giải thoát chứ không phải tu bằng âm tin tạm bỡ của đạo trí và ý. Cho nên đây anh coi lưỡi răng dài ra anh thấy có hiệu nghiệm rồi. Nước miếng chạy ra rồi. Nước miếng là cái gì? Thủy điển tương giao. Nước nó chạy được thì điển nó cũng chạy được. Thủy điển trong cơ thể anh nó chạy nó thay đổi. Từ cái tế bào này tới bên tế bào nọ nó thay đổi gì? À, cho nên những người tu đằng này cái giờ phút lâm chung có ai cứu đâu. Mỗi đêm nó làm cho nói rồi. Nó đem cái thiên quả đốt trượt quả, làm pháp lưu người diễn, làm chứng minh đem cái chi nguyên khí của cả con đốt cái trầm trượt mà bữa nay nó ăn uống vô, đốt giải lại. Mỗi ngày, mỗi giờ nó nói, ăn năn sám hối thật sự, trở về cái căn bản vô tư của nó. Tặng lỗi cho đi. Còn trở về cái căn bản vô tư mà nó tôi bây giờ có gì nhớ là môi dường hoặc chút nữa tôi cấp chết chắc tôi niệm niệm có niệm cũng vô bởi vì nó nặng quá cái đi lên lên nó được. Còn ở đây là sẵn rồi, ta vừa nhắm mắt lúc nghe bộ đạo đi rồi. Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết suốt bộ đạo cái gì, nhưng mà làm lúc rồi cảm thấy là nói tôi lúc đó anh nên tôi bảo đảm vững suy nghĩ. Bởi vì đêm nào mà tôi mất cái này thì chịu không nổi, mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời với tôi có ở địa ngục nữa, thấy không? À, cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà. Bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng trần cơ thể này nó rút tôi, bởi vì tôi giải tỏa được cái mặt nhâm đó rồi thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút đi gì đó. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng trần, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thần quang. Tôi đi đâu về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi anh nói đạo anh thả lỏng cho nó tới nó mở ra, chứ không cần thầy tư. Cái ông Phật nào nói hay, cái ông Phật là tự nhiên và suy nghĩ, thấy không? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có một sạch nữa.
Thì trực tiếp thầy hả? Tôi cũng có cái điều này thắc mắc đó, muốn xin chị giải đáp dùm đó. Là hôm qua đó có một anh đã hỏi về vấn đề là khi mà hành cái pháp lý vô vi này đó thì phải tự tu và tự tiến, không có nhờ vả một cái bề ngoài, cái tha nào đó. Bây giờ tôi có một cái việc này thắc mắc xin hỏi chị, thì tôi cũng có thiền cái pháp lý này và tôi có một vài người bạn rất thân, và sau khi rất thân tức là không phải lo lắng về người ta nhiều lắm, nhưng mà có những khi đó tôi mới vừa ngồi đó thì tôi thấy là không có ai rút hết, nhưng mà giống như là một ánh, một cái luồng sáng thật là lớn giống như là ngoài rồng vậy. Tại vì ngày xưa đó tôi có thể có cái cảm giác đó, là ngày xưa đó tôi ở cái tỉnh dưới tỉnh á, thì tôi có thấy hiện tượng ngoài rồng có cách xa phải 60 cây số mà tôi bị ảnh hưởng đó, tức là bị gió mạnh lắm. Thì ở đây đó thì nó không bị gió nhưng mà nó giống như một cái cột sáng lớn thật lớn và nó rút tôi lên. À, nó rút tôi lên thì trong khi tôi lên tôi cũng còn nghĩ đến những người bạn thân tôi đó. Thì tôi lên mà tôi cũng nghĩ tôi tìm cái người đó là đi lên với tôi. Thì tôi gặp được người đó, tôi nhìn xuống tôi thấy tôi nó kêu lên. Thì tôi tự nhiên tôi nghĩ sao ánh sáng này hôm qua đó để kéo người đó lên, và thật sự hôm qua tới nó kéo người đó lên. Thì khi kéo lên rồi đó thì tôi đi thêm một khúc nữa, đi lên xa lắm thì tôi lên thân và cao. Tôi thấy có một cái ông nó áo đỏ, quần mà đỏ hết, râu đỏ, tóc đỏ đỏ hết. Họ nói với tôi như thế này: bạn mày tới ông nói phải. Thì ông nói, con nói với nó đó, cái người chồng của nó mà lục đục cái gì nó hoài đó, là tại vì nó không đem hết cái khí lên đầu, cho nên nó cứ lộn xộn hoài. Đó. Thì tôi ra đây tôi nói gì nữa, nó nghe chưa? Thì về dạng chồng lại. Thì khi tôi thấy như vậy đó, thì một hồi thì nó không thấy nữa, là nó thấy thì thấy tôi trở về đi thân hai với người bạn mà cười như thường á. Thì tôi coi là đồng hồ là 2:45 đêm á, thì sáng lại đó tôi có liên lạc với người bạn á, và họ nói mày nói rất là chính xác, chuyện nó xảy ra đúng như vậy á. Thì cái hiện tượng nó như thế nào xin chị giải thích.
Chính thưa thầy, thưa quý anh chị, đó cũng là trường hợp mà điều chị Yến nói là chị Yến và tôi. Và chị Yến coi giờ rất kỹ, và đêm đó thì tôi cũng nhớ giờ rất rõ. Sau khi chị Yến nói thì hiện tượng chị Yến được rút thì quý vị cũng biết rồi, mỗi người có một cái tần số điện quang, và nếu mà mình thanh tịnh, mình đi lên thì mình sẽ được Phật tử hướng dẫn để học đạo. Thì như chị Yến nói, ông cụ râu dài tóc đỏ nhắc chị Yến, bởi vì có lẽ rằng tụi tôi trong thâm tình, cho nên khi mà chị Yến bay được thì chị Yến không quên tôi. Và khi mà chị Yến không quên tôi thì có lẽ là ông tiên, ông Phật nào đó thấy được cái hoàn cảnh của tôi, cho nên nhắc nhở tôi. Trong cái vấn đề chị Yến nói ông nhân vật vô hình để nhắc nhở, nói ông chồng của cô bạn đó gì lụt lụt gì đó, không có đem cái luồng điển lên cao được, thì theo tôi biết chị Yến thắc mắc là chị Yến không hiểu vấn đề tu tập của tôi nó tiến bộ như thế nào. Khi chị Yến hỏi hay chị Yến nói thì tôi nói thấy sao để vậy, hỏi nữa bà ơi, thì bà đi từ tới đâu thì bà đi, bà rút từ cái thì bà rút, đừng hỏi nữa, chuyện lùn trong cái tuổi tôi để tôi tính. Hỏi gì thì khi chị Yến nói giờ đó tôi thấy như vậy thì tôi nói chị Yến là rất là đúng. Thì tôi bây giờ tôi không có trả lời chị Yến, mà tôi cũng không trả lời để cho ai thấu rõ vấn đề để chị Yến đi cao lên chút nữa. Chị Yến cũng giống như thấy như thầy nói là khi mà xuất ra đi chơi đó thì đi tới mấy cái chỗ người ta làm tình mình cũng thấy được. Thì chừng nào chị Yến thấy được như vậy thì chị Yến sẽ hiểu cái lục lục là cái gì. Bây giờ nói sao vậy?
Lục lục thấy được cái định lục quá trăm, nó lục lục thế nào kia ông thích lục đẻo một cái này, lục quá trăm, thấy cái lục quá trăm.
Dạ thưa chị Trang chỉ lặp lại tôi cái công việc của tôi thôi ạ, cho tôi giải thích lại của tôi. Là cái gì đó là sao mình tự tu tự tiến, tự tìm lại mình không cầu xin ai hết. Rồi có những cái việc như vậy đó, rồi mình có tin tưởng hay là mình chối bỏ. Xin chị đây. Chị đâu có cầu xin ai rút chị lên đâu, tự nhiên chị được rút lên. Mà nếu mà chị được rút lên như vậy, chị cứ mơ tưởng cái chuyện đó thì là chị không tự tu tự tiến. Còn nếu chị được rút lên như vậy, chị cảm nhận rằng chị đã đi được tới đâu, chị đã khá chưa, chị đã xa chưa, thì chị tự tu điều luyện mình thêm nữa, rèn luyện mình thêm nữa. Thì cái vấn đề mình nhờ giả tha lực hay mình không nhờ giả là chỉ mình biết thôi. Nếu chị không bị ám ảnh thì chị đâu có nhờ tha lực. Ổng rút, ổng rút, cãi ổng, cái đó là chuyện tự nhiên phải không chị?
Dạ, mà tôi thắc mắc chuyện này là chị. Là đó, thì bây giờ tôi cũng nói thật đó là đôi khi đó tôi ngồi thật mà đôi khi tôi ngồi giả nữa. Tại vì đó tôi có cái trường hợp đặc biệt lắm, tôi phải bảo vệ con người tôi. Tôi nghe những chuyện đó, tôi thấy tôi phải ngồi giả bộ. Mà hôm đó đó, thật sự tôi ngồi giả bộ. Thì chỉ mới ngồi tôi thấy con bộ cũng ổn nữa. Tôi ngồi vậy liền. Và khi tôi vừa ngồi dậy để cho người ta thấy là tôi chắc thiền giỏi lắm. Thì tôi mới vừa nhắm mắt là tôi thấy dù khoảng thì khi người đó tôi cũng liên tưởng đến khi nào bước chân họ xa thì tôi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà sau nó không nằm, nó ngồi thêm một chút nữa và tôi thấy như vậy. Thì cái trường hợp này đó là ngồi giả chứ không có thiệt. Mà sao thấy như vậy? Gì vậy?
Ngồi giả đâu? Ở nhà?
Dạ thưa thầy, ở nhà.
Ở nhà.
Dạ thưa thầy.
Ngồi giả đó là tự lực đó.
Thưa thầy, trường hợp của chị Yến, chị Yến nói như vậy là cũng đặc biệt, bởi vì bạn đạo của mình ở đây trong mình thích đi thì không ai có lạ gì hoàn cảnh của chị Yến. chị Yến đã trở về sống chung với lại một người bạn đời, bây giờ là người bạn đạo. Nhưng mà đời với đạo nó chưa dứt phá hẳn, đời vẫn còn đời, mà đạo còn tu tiến. Cho nên nhiều khi bước chân thăm thầm đó nó lạc vô cùng chị Yến. Thành ra tức tốc chị phải ngồi dậy để chị Yến ngay lập tức. Thành ra lúc đó chị Yến gọi là tiền giả. Nhưng mà vì cái trình độ thanh điểm của chị Yến thanh nhẹ, cho nên khi mà chị quýnh quá chị sợ lên thì hồn phi phách tán, cho nên chị mất tiền. Ồ hay quá chị. Cảm ơn chị.
Cho nên người ta đời nó nguyễn đô chân, nhưng mà chỉ lại gặp con già râu đỏ.
Con muốn gặp một người con. Con giảng cho con nghe là con đang ở thang, con muốn đến với điều đây. Thì bây giờ con về con tự gặp, tự con gặp lên. Nhưng chị với con, bây giờ muốn đi đến thang thì chị sẽ đi được. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi tình ai đến đây, anh chỉ có tụi lên xe tôi đi như vậy. Nhưng mà đến đây tôi không biết được đi như thế nào để người ta. Thì anh nói là trong lúc mà anh thiền, anh sắp sửa đến đây là trong lúc anh ngồi như vậy sẽ có sẽ xuất hiện một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua ở tụi đây thì được rồi. Anh
đúng như vậy. Cái đó những người mà thiền đúng pháp, ta lên đó có Phật sự, ta độ. Ta tới là dẫn dắt, phải tiến về cái đường nào. Cho nên chúng ta không phải là học của một ông sư, mà có người muốn thành đạo hơn trăm mấy chục ông sư đã ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình. Cũng như còn nói tới Tây Đức thì dân Tây Đức độ mình như gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ độ tôi như gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, Trung Thiên giúp tôi, đó là Phật sự. Tôi lên đi Bồng Lai Thiên Cảnh cũng có Trung Thiên giúp tôi. Tới đâu cũng có sẵn sàng, có người ta giúp mà chỉ mình tới hay là không. Cho nên là tu thiền để lập lại quân bình, rồi mới tiến tới đó, người ta mới cứu độ cho mình. Chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ cũng khó. Nếu cầu nguyện được là thì người ta đã thành đạo hết rồi. Phải hành đi tới, cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ, thiệt hợp, nhưng mà mình buông bỏ. Mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian. Và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình phải quán thông và giải quyết đi lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó chiếu độ cho mình. Đâu đó đều có thật lý. Chứ không phải là tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới trật. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới. Thấp hèn mới cầu xin. Dũng tiến là phải hành đạt, hành đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt. Còn dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông nghĩ bây giờ thiền thì sau lúc đó có người ta độ với cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Thoát khỏi ra có thể ông chỉ bằng cách nào? Cái mà cứ được lưu thân thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thân thì được. Còn rước cầu xin là đem phần được vô mà trong lúc tôi chưa thân thì chưa khóc được cái gì? Mà lúc tôi giải quyết được cái thân của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thân. Cái đó là tự động automatic rồi. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần trượt trong cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần trượt vô thôi. Làm sao tôi thắng được? Mà tôi nói chuyện gì sợ, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết được phần trượt thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự cũng độ được. Tình Chúa tôi chiếu và tình Phật của Phật độ. Phải như vậy. Nó rõ rệt như vậy. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt tới như nào. Tu Phật cũng vậy, quân bình mới đi thật. Chứ không phải là Phật quyền nhiều hơn Chúa, Chúa quyền nhiều hơn Phật. Con người chỉ lập lại trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật nó độ.
Tức là mình phải chọn cho mình một mục đích nào đi.
Thì mục đích mình phải quân mình, không phải mục đích quân mình. Cái đích đi của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa. Thuộc về Phật nên phải luôn luôn hướng về Phật. Khi những cái đường lối giải thoát đó
vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Cái đức tin phải mạnh như vậy.
Rồi bây giờ mình phải lập lại tập tự cái cơ tạng mình cho cái hồn nó ổn định. Nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định. Không có ổn định làm sao học được. Xuất ra được mà đi học lại. Cho nên mình đến đây được. Chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được. Thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình định chụp được. Nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây là không được. Nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác. Chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh. Có thể xác. Nhưng mà cái thể xác này dường nó vật thể. Nhưng mà vật thể ở thế gian chi chế được. Bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành. Người ta chế bằng cách nào mà ra được cái hình như thế này và nói chuyện như thế này. Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh là chia sớt cái chia sáng thanh tịnh lên pháp phương lực. Khó rõ là sau cơn đau khổ mình nhìn nhận sự tha thứ. Sắp chết ai cũng muốn tha thứ để chuộc tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà, từ mọi trạng thái hình thành của thể xác con người có hiện diện lên mặt đất. Nó quý báu vô cùng mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn đó. Mà cứ tìm hiểu người khác rồi cũng như bỏ mình, làm sao mà mình đạt được. Mình cứ trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái màu, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không có lẫn lộn. Phần nào theo phần lấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật. Mà có cái miệng, chỉ có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ bậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó, cái dữ luật nó đi lên nhưng mà nó sống ngày lắm. Còn mình có cái óc thông minh, phân thông minh hơn nó, chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm cái ghế ngồi cũng được. Nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không tiến được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại khóa của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học nhịn nhục tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng. Thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thức bình đẳng với nhau. Không có người này hơn người kia. Thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi chỉ nói như vậy thôi, hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại. Nói một đường là một ngã, không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa. Bằng cách không được. Đâu nó có luật hết đấy. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có cái luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, để chạy, nói nhiều khùng điên, nói vậy là khùng điên, không ở chi. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. cả ngày mình chỉ nghĩ là tôi mà mưu mô tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia cái nọ, thì sự mưu mô của mình nó làm cho cái thằng khó lắm thần kinh mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi, thì rốt cuộc là mình thành khùng chứ cái người bị hại đâu có biết. Mình mưu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta, thì cái mưu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình, chứ không có phải là mình giết được người khác. Cho nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói ồ, tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ. Người ta thấy rõ, người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiếp đặt độc chất trong óc và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quay vào nội tâm, không có nghĩ cái chuyện hại bất cứ ai. Nó khác hết rồi. Cho nên nhiều người nặng khép cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chính trị rồi này cái nào không có, vô vi thì không có. Nó đã từng làm chính trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần mang nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ cái khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó mới có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người và cứu giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm bệnh hiện tại.
Có gì chúc cho ông Phật, nhờ ông Phật. Ông Phật đâu có làm mọi, ông Phật được giải thoát rồi, không có làm mọi nữa. Cho nên người thế gian thì sai lầm ở chỗ đó, nó bị đỏ hoài, đâu có lên được. Thờ ông Thích Ca, cúng ông Thích Ca, hàng ngày lạy ông Thích Ca nhưng mà đâu thấy ông Thích Ca. Vì nó không chịu đi, có đường không đi. Tự gạt nó làm sao nó đi được. Cho nên mình phải thử đi, phải cố gắng, phải có cái dũng khí. Phải nhớ rằng, trong cái lúc mà Đức Phật tu đó, đâu có phương tiện như ngày hôm nay. Bây giờ có video này kia thâu băng rồi chứ, hồi xưa ông Thích Ca đâu có. Ông ra đường ông ngồi ông tu thôi. Bảo đâu có cần người ta phổ biến, đâu cần người ta quảng cáo. Nhưng mà rốt cuộc rồi mọi người phải tới tìm ông. Nghe, đi xa thì xa, bán đầu tóc nhưng mà đi xe, nhưng muốn nước đi tìm ngài để nghe Pháp. Chứ phải là một việc cho tất cả mọi việc không? Ngài tu cho ngài thôi. Nhưng mà tất cả chúng sanh nghe được ai cũng đi chiêm ngưỡng đi tìm ngài. Mà gặp được ngài rồi, cảm thấy có hạnh phúc trong tâm. Vì thấy cái đường lối dũng trí của chính mình tương đồng với ngài, ngài đem cái thức bình đẳng trao đổi với chúng sanh. Ngài không có dị biệt, không nói ta là Phật, chúng sanh là khác, không. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thức bình đẳng của Đức Phật có. Tại sao ngày hôm nay người tu sơ sơ thì chia ra? Mình biết lo cho bản thân, biết lo cho sự quân bình, biết lo cho sự tha thứ và thương yêu, thì tương lai mình sẽ hưởng trong cái cảnh nhàn hạ. Chứ bây giờ mình không làm, sau này làm sao có? Tôi chụp cho hay lắm, tôi tới tôi cúng cho ông Phật ông độ, cái đó đặc tạc được. Ma, cũng không Phật nào làm vụ đó, con ma làm vụ đó. Con ma đi ra phỉnh con người thì có, ông Phật không phải làm. Tôi hiểu được ông Phật và tôi kiêm ngưỡng được nói ông Phật. Tôi bỏ tất cả những sự nghiệp, tôi bỏ nghiệp tâm, sự tranh chấp ở trong này, sự nghiệp của tôi là sự tranh chấp, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi tôi bỏ được, tôi quán thông được, thì tôi mới thành. Mà muốn làm cái đó là phải hành, phải có cái pháp, giải ra được, nó mới không còn, mà không giải ra được thì nó lại còn.
Tôi điển nó rút rồi thấy trước của mình chặt, rồi giờ nó sau này làm với Phật tiên này kia cái nọ, tôi thấy hồi trước là con người chặt, không chuyện gì ở bên trên ta quyết định từ lâu mà đây chờ hoài không thấy chuyện chặt lắm.
Khổ của Phật, khổ của Phật là sự sáng suốt đời đời. Người thế gian cho là khổ, người thế gian người là biến sợ khổ. Còn Phật nó đâu có sợ khổ, nó học dũng mà. Làm cha cũng học dũng, nhưng mà dồn ra khổ là vậy. làm việc nhiều hơn, triệu lần hồi xưa. Đâu có rảnh rang, thấy Phật ngồi chứ đâu có rảnh rang. Thanh thì chuyển thanh làm việc. Nếu mà rảnh rang, mà chậm chạp là bị hạ. Phải làm việc rất rộng lên. Mình hồi trước là ở trượt lên. Bây giờ mình đạt tới thanh, rồi mình bỏ từ trượt. Người làm sao trọn lành được? Chân lý nó phải tròn. Chân lý phải tròn. Nếu mình ôm cái thanh hoài, mình có lỗi. Phải đem cái thanh xuống để phục vụ cái trượt và đưa cái trượt đi lên lại lấy thanh mới đúng. Sau này tiên Phật phải xuống để hợp tác với chương trình của cha để học thêm. Hết sợ rồi, tu tới dũng rồi sợ gì nữa. Mình đầy đủ rồi đi chỗ nào nó cũng vậy đó thôi. Nên hồi trước mấy ông còn sợ, tôi tu không dám ngó con gái, nhớ con gái sợ nó trượt đi. Giờ không có nữa. Tôi ngó mà tâm tôi không động là tôi mới đúng chứ. Tâm tôi động là sai. Phải hiểu chỗ đó. Nên hồi trước tôi không cho người ta chụp hình. Đủ chuyện hết rắc rối. Bây giờ xoa bỏ hết. Bận áo kiểu qua làm gì, làm hippie gì cũng được. Mà cái tâm nó chấm là thôi. Tưởng mấy thằng hippie đó mà không thành Phật. Chính ông Phật là nó chứ ai nữa. Thiếu gì. Rồi sau này nó xóa bỏ chùa chiền không sạch, tâm là mấy chùa, ở góc nào nó cũng ngồi thiền, ăn không hết. Dân một xứ mà biết tu biết thiền, đâu phải cần ăn ba bữa, bữa nó cũng đủ rồi, nó cũng sung sướng rồi, ăn không cho hết, cái đời sống nó lại tiện, khó chết chứ không phải dễ chết. Có ăn bậy đâu, đâu có gì mà bị rét xong đâu. Nhưng tôi cũng có khi bắt uống nước không, ngủ không, còn ăn nữa. Nghĩ thời gian cho cái gan nó mạnh lại. Tập hết rồi, biết cái đó là chữa bệnh cho mình. Gan bệnh là tại ăn nhiều, làm việc không kịp. Vì lâu lâu mình phải cho nó nghỉ, như chiếc xe hơi, không nghỉ. Và cân ô nước. Tôi có khi 2-3 ngày làm cho nó ốm lại, thanh lọc hết. Cho nên tôi giảng mấy ngày nay, tôi sẽ nghe để hiểu. Không có cái gì chắc bằng sửa mình để ổn định. Tự nhiên sẽ có các tóc bên trên để tiên dạy. Còn nghĩ chuyện sai lầm này, mất thì giờ mình không đủ gì.